Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Một vật thể mà nhìn qua cái kiến lập màu khác nhau thì cái màu sắc của nó khác nhau. Nhìn qua cái kiến màu xanh thấy nó màu xanh. Nhìn qua cái kiến màu đỏ thấy nó màu đỏ. Chỉ có chính cái kiến của nó mới diễn tả đúng cái màu sắc của một vật thể. Muốn hiểu biết về pháp môn niệm Phật thì chúng ta cần phải tham kiến những người có tu, có hành pháp môn niệm Phật thì chúng ta mới đi vào được trọng tâm chính yếu. Nếu ta mở cái nhãn quan ra tìm hiểu bởi những người nghiên cứu về pháp môn niệm Phật thì ta sẽ nhìn thấy cái pháp niệm Phật nó biến mộng, nó lai lai, nó tương tự là nhiều lắm, chứ không thể chính xác của pháp môn niệm Phật. Phương pháp hộ niệm cũng vậy, ta phải cần tìm hiểu thẳng vào những lời dạy của chư tổ sư trong Tịnh Độ Tông và nhất mực y giáo phụng hành thì ta mới thực hiện đúng cái pháp hộ niệm và mới cứu được người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ta sở ý theo những cái kiến thức thế gian hoặc là theo cái ý kiến của mình để đi hộ niệm, rất dễ làm những chuyện sai lầm, sơ suất, vô tình làm cho người lâm chung có thể mất vãng sanh. Cách đây cùng mấy năm, Dâm đã gặp được một cái video ở ngoài đề là hộ niệm vãng sanh cho Phật tử gì đó. Nhưng khi đem về coi lại thì cái cuộn video đó là quay lại một cái đám chát, có những vị tới cầu siêu cho hoàn toàn không có một cái gì dính dáng vào pháp hộ niệm hết. Như vậy là có người đã lầm lẫn giữa cái pháp hộ niệm và cái pháp cầu siêu. Cũng có nhiều người lầm lẫn giữa cái pháp hộ niệm vãng sanh với cái sự hộ táng chôn cất, hoàn toàn là sai, không đúng. Có một lần Dâm đã gặp được một cuộc hộ niệm mà người hộ niệm đã để lần 2-3 cái loa, mặt loa loại cao quá, trong cái căn phòng, và người chủ trì cầm một cái micro niệm Phật cho người bệnh. Thì đây cũng là một phương pháp tự chế, chứ thực ra thì những cái hệ thống loa đó nó sẽ không ảnh hưởng tốt cho người bệnh đâu. Vì nên nhớ cái sức mạnh của những cái loa cao quách nó sẽ dội vào trong tai của người bệnh rất là khó chịu, và có thể nó làm ồn đến hàng xóm chung quanh. Như vậy dùng cái loa cũng không tốt. Có một lần có một ban hộ niệm đi hộ niệm cho người bệnh mà thắp chung quanh người bệnh cỡ gần 50 ngọn đèn cài cỡ đó, trừ trên thành cửa, trên bàn thờ, dưới bàn thờ và chung quanh người bệnh đều có đèn. Tất cả các nhà cửa đều để đèn hết. Đây là một cái phương pháp ứng dụng không đúng. Nhất định chúng ta phải nghiên cứu cho thật kỹ trong lời dạy của chư tổ, các ngài không nói chuyện này. Với hơn nữa khi mà hộ niệm cho một người bệnh rất cần cái thanh khí, nghĩa là cái khí tốt lành, không khí trong lành, vừa tốt cho người bệnh mà vừa tốt cho người hộ niệm. Cho nên một căn phòng hộ niệm cần phải thoáng mát, đừng nên đóng cửa bịt bùng mà hộ niệm, đây là điều không tốt. Thắp những ngọn đèn như vậy thì những ngọn đèn đó nó đốt hết cái dưỡng khí trong phòng, làm cho người hộ niệm cũng cảm thấy khó chịu, và người bệnh chắc chắn cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Những cái sự việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái từ trường chung quanh, nhất định không tốt. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà đi hộ niệm, ta phải quyết lòng y giáo phụng hạnh, có nghĩa là tổ dạy sao chúng ta làm vậy, không nên thêm một chút mà không nên bớt một chút. Nhiều khi vì thêm vì bớt như vậy, phương pháp hộ niệm dễ đi tới cái chỗ tạp loạn mà pháp. Sau này những người hậu kế người ta không biết đâu đúng là phương pháp hộ niệm. Có một lần có một cái băng đề là hộ niệm cho cái vị đó vãng sanh, gửi đến dự âm. Thì dự âm coi xong rồi mới viết một lá thư trả lời cho cái ban hộ niệm đó. Và dự âm liệt kê ra tất cả 11 điểm sai lầm trong lúc thực hiện cái cuộc hộ niệm đó. Trong khi đó thì chính cái ban hộ niệm đó cũng đã từng tham gia với Tịnh Tông, cũng thường đến niệm Phật và cũng đã đi hộ niệm mấy năm. Sau cùng thì có một người ra đi gọi là phản sanh, nhưng mà sơ ý đã bị cái sơ rút như vậy. Trong đó nhiều quá kê không hết, nhưng mà có một cái điểm nên liệt kê vào đây để chúng ta nhớ, đừng có nên sơ suất. Là đi hộ niệm cho người bệnh, cần nhất là sắp đặt vị trí ngồi hoặc đứng cho nó ổn định để hộ niệm. Cái người trưởng ban hộ niệm thường là ngồi trước một chút, gần người bệnh một chút, để lâu lâu nhắc nhở, khuyên thắc. Còn tất cả chư vị đồng tu nên ngồi trên ghế, có thể ngồi dưới đất cũng được, nhưng mà đừng có nên đi qua đi lại lộn xộn quá, không tốt. Trong khi đó thì cái cuộc hộ niệm đó, ban hộ niệm lại tổ chức đi kinh hành chung quanh cái giường người bệnh. Trong cái phim đó tôi có thấy người bệnh phải quay cái đầu bên này, tôi vòng nhìn theo cái đoàn đi kinh hành. Thì đây là cái điều ứng dụng sơ suất sai với pháp hộ niệm. Là một cái niệm Phật đường, ta có thể đi kinh hành ở niệm Phật đường niệm Phật, còn cái phòng của người bệnh, người nào ở bên cạnh người bệnh vẫn phải ngồi im một chỗ để mà niệm Phật, mà nhắc nhớ, mà chăm sóc, chứ không được đi vòng như vậy hộ niệm. Đây là cái điều không tốt. Giả sử như khi mà cái người bệnh chết rồi, đưa vào trong nhà quan, Ở đây có những nhà quán rất là rộng. Chúng ta có thể đi kinh hành, tại lúc đó người ta đã ra đi rồi, và cái phòng rộng lớn thì có thể được đi, nhưng mà thực sự không cần thiết. Còn ở trong cái phòng hộ niệm, nhất định một là chúng ta phải mở cửa cho thoáng ra, hai là phải ổn định vị trí ngồi cho đàng hoàng, không nên đi qua đi lại giữa cái người hộ niệm và cái người bệnh, có một cái khoảng cách tương đối một chút, và trong khoảng cách đó không nên có một người nào được đi qua đi lại, cực chân đã lắm. Vì một nhu cầu đặc biệt nào đó thì thôi không nói gì, chứ mà đi qua đi lại, đi qua đi lại cũng không tốt. Ngay cả những vị mà hộ niệm trong cái cuộc hiệu niệm đó cũng nên giảm miễn tối đa cái chuyện đi ra đi vô. Trong cái pháp hộ niệm, chư vị nói là mỗi khi chúng ta uống ly nước thì cũng phải cầm cái ly nước lên làm sao nhẹ nhàng. Nếu mà áo có cái tay rộng như áo tràng này thì chúng ta che cái ly nước này để mà uống. Nhiều khi không có thì chúng ta cũng nhẹ nhàng làm sao né ra để mà uống, đừng để ào 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 rồi dặn cái nắp rột lại. Những điều này không tốt, tại vì tất cả những cái đó, một là diễn tả cái sự không có cung kính trong cái pháp hội. Sự hộ niệm giống như một pháp hội, mình làm rột như vậy, trong khi bao nhiêu người nhiếp tâm niệm Phật mà mình mở như vậy, rõ ràng là mình không cung kính người đang niệm Phật. Một số người đang niệm Phật mình không cung kính. Cái thứ hai nữa là động tác của mình nó làm cho người bệnh không nhiếp tâm được, làm cho những người hộ niệm không nhiếp tâm được. Và có nhiều người vì thấy như vậy cho nên họ đâm ra khó chịu. Nên nhớ cái từ trường nó ảnh hưởng từng chút với cái tâm thái của người hộ niệm. Tất cả mọi người hộ niệm đều nhiếp tâm thì những cái từ trường đó nó cảm ứng rất mạnh và rất tốt. Xin thưa là khi mà mình đi hộ niệm như vậy, nhiều khi chư thiên long hộ pháp đang phóng quang gia trì bên cạnh mình mà mình không hay. Có nhiều vị Bồ Tát gia trì vào cái buổi hộ niệm đó mà mình không hay. Cho nên xin chư vị luôn luôn phải cẩn trọng tối đa, đừng nên sơ suất. Ví dụ như mình muốn đi ra ngoài thì mình không phải đứng lên lặng lẽ xá Phật, tại lúc đó chúng ta có một hình Phật. Hình Phật tuy đơn giản nhưng mà đã là hình Phật thì mình phải tôn kính, giống như tôn kính Phật, xá Phật đàng hoàng, nhẹ nhàng bước ra, đừng nên kéo cái ghế đứng lên làm cái rột, xuống làm cái rột, rồi đi vào đi ào ào vào. Những cái động thái này nhất định không tốt. Cho nên mỗi bữa chúng ta cố gắng mỗi sẽ thêm một chút sơ suất. Cuộc tọa đàm này chỉ còn 7 hôm nữa, chúng ta phải ráng cố gắng mỗi sẽ trả hết để trong 48 đêm này làm thành một cái tư liệu vững vàng, chúng ta không còn sơ suất nữa, để hộ niệm giúp người vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.